SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý diễn giả, hôm nay trong tiết mục Thuế vụ hàng tuần được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật với sự cộng tác của ông Trịnh Trung Lộc, là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lời đầu tiên là kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS và xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin thông báo những phần trình bày dưới đây chỉ ngách tổng quát. Nếu muốn biết về trường hợp cá biệt của quý vị thì xin nói chuyện với kế toán viên của mình hoặc gọi cho sở thuế. Thưa anh, hôm nay chúng ta nói về đề tài gì đấy ạ?
Dạ thưa anh, thì trong tuần qua thì chúng tôi cũng có một số thính giả đó anh điện thoại đến mà để mà hỏi về cách thức để mà mở một cái dự định mở một cái kinh doanh, một cái cơ sở kinh doanh tại Úc anh, và những gì mà mình cần phải làm đó. Do đó thì chúng tôi cũng xin nhân đây cũng để trả lời những câu hỏi đó và giúp cho những người nào mà muốn trước khi mà dự định mở một cái cơ sở kinh doanh thì nên cần suy nghĩ đến những cái gì đó. Dạ.
Dạ vâng. Trước hết xin anh cho biết là khi dự định kinh doanh thì chúng ta phải làm gì trước ạ?
Dạ. Dạ, cái trước nhất của anh là cái quan trọng đó là chúng ta phải coi cái cấu trúc kinh doanh của mình, cái nào cho nó tiện lợi và nó được an toàn cho chúng ta nữa. Không, cái an toàn ở đây là chúng tôi muốn nói tới đó là thí dụ như là nếu mà chúng ta làm qua một cái dạng tổ hợp, tức là cái partnership giữa hai người cùng với nhau để làm, thì cái quan trọng là chúng ta phải, thứ nhất là chúng ta phải có cái hợp đồng đàng hoàng và có những cái chia trách nhiệm như thế nào, và phải có cái và chúng ta, cái quan trọng là chúng ta phải hiểu biết cái cấu trúc mà về tổ hợp đó, là cái sự mà liên đới và chịu trách nhiệm đó nó rất là quan trọng. Thì lấy một cái thí dụ, nếu mà chúng ta hai người cùng làm với nhau và một cái người kia mà có làm những cái gì sai trái, thì cái công ty, cái một cái tổ hợp của chúng ta thì tất cả hai người đều phải lãnh cái trách nhiệm liên đới với nhau, không cần biết là mình có làm hay không. Thí dụ như là làm những cái gì sai trái mà người ta kiện tụng đồ ra, thì tất cả là, tức là mình là hai người là partner với nhau, tức là hai người mà có phần hùng chia nhau đó, đồng đều như vậy, thì họ sẽ kiếm hai người đó, và người nào mà có tài sản nhiều là người đó sẽ, tức là họ có thể họ kiện trong hai người cả. Cái thứ hai nữa là khi mà có mà một cái chuyện gì mà xảy ra, thì khi mà chúng ta làm qua cái dạng partnership, tức là cái tổ hợp đó, thì tự động á, nếu mà một người rút ra hoặc là thêm một người khác vào, thì tức cái tổ hợp đó sẽ không còn hiệu lực nữa, và tức là mình phải thay đổi cái số ADN và cái GST của chúng ta, tại vì cái cấu trúc đó nó không còn hiệu lực nữa. Thì đó là những cái mà nó phiền toái khi mà chúng ta làm thành một cái tổ hợp cá nhân á, thì dĩ nhiên á, là nó là dễ dãi nhất là mình dùng số ADN của chúng ta để mà làm, nhưng mà cái trách nhiệm đó là của chúng ta. Tức là có thể những cái chuyện gì mà rủi ro nó xảy ra thì người ta có thể người ta đụng tới cá nhân mình và tài sản của chúng ta nữa. Do đó là chúng ta phải nên suy nghĩ tới, một là chúng ta có thể dùng cái công ty hoặc là một cái quỹ ủy thác để mà điều hành một cái cơ sở kinh doanh. Thì cái mà chúng tôi muốn nhắc quý vị đó là trước khi mà mình dự định kinh doanh đó, là mình nên nghĩ tới cái phần đó trước và nên nhập cố vấn để mà cho biết cái cấu trúc nào nó tiện lợi cho chúng ta trong cái thời gian ngắn và thời gian dài đó anh. Và dĩ nhiên là khi làm như vậy đó là chúng ta cũng phải đăng ký số TFN, Tax File Number, ADN, GST, vân vân. Dạ.
Dạ vâng, mới thành lập thì dĩ nhiên là thu nhập sẽ không cao. Vậy thì có phải cần đăng ký GST không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái thuế GST tức là nó là cái hàng thuế hàng hóa và dịch vụ đó anh. Thì như chúng ta biết ở nước Úc này đó là đánh lên là 10%. Nếu mà chúng ta có lợi nhuận mà trên 75.000 một năm, thì là lực bắt buộc chúng ta là phải đăng ký thuế GST. Nếu mà chúng ta không đăng ký, dĩ nhiên là chúng ta sẽ không được tính thuế người ta. Nhưng mà tại vì mình quá cái số tiền 75.000, thì sở thuế sẽ tự động đăng ký cho chúng ta. Và chúng ta sẽ phải hoàn trả lại tất cả cái số tiền mà chúng ta thu nhập được trong năm đó. Và 10% đó là của sở thuế. Cái mà họ tính theo đó không phải là cái thu nhập của nguyên năm mà mình nói là lúc đầu mình chưa có, thì đó là mình không tính. Tại vì sở thuế họ tính cái thuế GST này qua cái dạng là tháng này cộng 11 tháng tới, hoặc là tháng này cộng 11 tháng qua. Nếu mà bây giờ thí dụ là tháng này mà mình có thể là, tại vì mới bắt đầu thì cái thu nhập nó có thể cấp thấp, nhưng mà trong cái 10 tháng tới hoặc là 11 tháng tới là cái số tiền nó chắc chắn là nó phải lên cao, là trên 75.000 đó. Thì chúng ta nên suy nghĩ để mà chúng ta nên đăng ký từ đầu. Tại vì họ tính là tháng này cộng 11 tháng tới. Và cái quan trọng nữa, tại vì nếu mà bây giờ tháng đầu hoặc là vài tháng đầu mình không đăng ký thuế GST và sau này mình đăng ký thì những cái chi phí mà chúng ta trả trong cái thời gian đầu, thường là thời gian đầu thì mình phải mua vật liệu, mua trang thiết bị, dụng cụ đồ vân vân, thì lúc đó mình mua thì là mình không được khai lấy lại cái thuế GST, tại vì mình không có đăng ký GST. Do đó mình phải tính ra coi cái phần nào, cái đường nào nó lợi cho chúng ta, và chúng ta đăng ký lúc đó. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, còn nếu mà thuê người làm thì phải làm những việc gì thưa anh?
Dạ thì khi mà chúng ta mướn người để mà làm việc trong cái cơ sở của chúng ta đó, thì chúng ta phải nên nhớ là ngoài cái việc mà chúng ta trả lương cho họ, thì chúng ta phải có trách nhiệm về cái thu bổng, tức là subordination. Cái đó là cái, đó cũng là quan trọng. Tại vì tiền đó là mình, khi mà người chủ hãng trả đúng thời hạn và đúng quy định đó, thì là mình được khai khấu trừ thuế những cái chi phí đó. Mà nếu mà mình trả không đúng, thì là mình sẽ không được khai thuế và mình sẽ bị phạt. Còn họ đánh trên cái tiền phạt nó cũng rất là cao. Do đó là chúng ta phải nên cẩn thận cái đó. Ngoài ra là còn một cái trách nhiệm nữa mà nhiều khi chúng ta không nghĩ tới, nhưng mà nó là rất là quan trọng, tức là cái work cover hoặc là work share. Đó là những cái mà luật lệ cũng bắt buộc chúng ta, nếu mà chúng ta có người làm việc cho chúng ta, thì trong bổn phận chúng ta là phải cho cái đóng tiền, đóng cái work cover cho họ. Tại vì nếu mà họ có những cái tai nạn hoặc là có những gì chuyện gì rủi ro ở trong công ty, thì đó là họ có thể họ kiện mình, thì đó là work cover. Khi mà họ phát hiện ra thì họ có thể họ đến họ phạt mình nữa, tại vì mình không làm tròn bổn phận của cái người chủ để mà đóng tiền mà bảo hộ cho họ. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, những người nhân viên khi thuê mướn đó lại là du học sinh hoặc là người có working holiday visa thì có cần phải làm gì khác không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì đối với du học sinh đó là theo như luật của Úc này đó anh, là khi mà chúng ta qua đây là du học sinh thì chúng ta được coi như là công dân Úc, nếu mà cái khóa học của chúng ta trên 6 tháng hoặc hơn thì là chúng ta được coi như là công dân Úc theo cái luật định của thuế, tức là theo cái nghĩa của định nghĩa của thuế, thì chúng ta coi như là chúng ta là thường trú nhân, để mà tức là cái được là coi như là cái resident, là thường trú nhân để mà tránh thuế theo cái dạng thuế ở bên nước Úc này. Thì do đó là coi như là mình cũng như những người này cũng giống như là những người mà mình mướn làm bình thường mà thôi. Tuy nhiên, nếu mà có những người mà có working holiday visa, thì đặc biệt đó là cái số của cái working visa đó là 417 hoặc là 462, tức là có hai cái dạng đó, thì chúng ta chức chức làm chủ của những người mà làm này đó là chúng ta phải đăng ký như là một cái chủ nhân mà có mướn những cái người làm việc qua cái dạng working holiday visa này. Thứ nhất là mình phải khai, mình phải đăng ký và mình phải phải đăng ký cái đó, tại nếu mà mình không làm là mình cũng có thể bị phạt. Và sau đó thì nếu mà mình có đăng ký để mà cũng như là người mà có nhận những người mà working holiday visa này, thì chúng ta phải trừ thuế nó theo cái mức thuế nó khác nhau nữa, chứ không phải là theo cái mức thường. Tức là những người này sẽ coi như là không phải là công dân của Úc, và khác với cái du học sinh là du học sinh qua đây và được ở một thời gian dài. Còn những người này qua một thời gian và họ về thì tức là họ sẽ không được coi như là thường trú nhân theo luật thuế. Trước nhất là nếu mà họ làm cho chúng ta mà dưới 37.000 một năm thì là chúng ta chỉ trừ có 15% trừ thuế của họ, tức là cái mức mức phẳng bằng luôn, chứ không phải là dựa theo cái mức thuế mà chúng ta thường là đánh là trừ thuế của nhân viên chúng ta, mà trừ thẳng cái đó. Và sau đó nếu mà trên cái số tiền đó thì là dựa theo là cái mức thuế của cái người mà không phải là thường trú nhân của Úc anh, và thì là 37% trở lên, nhưng mà cái trước 37.000 trước là chỉ có 15% mà thôi. Nếu mà chúng ta không có đăng ký đó, và chúng ta phải bắt buộc á, là phải trừ thuế. Nếu mà không đăng ký qua cái dạng nó gọi là employer of working holiday maker, tức là mình không có đăng ký để mà mướn những người này đó, thì là mình phải trừ thuế là 32.5% cho tất cả lợi tức mà họ làm tới 90.000. Và sau đó đó là có những cái phần chi phí khác họ tính lên. Do đó khi mà mướn người đó là chúng ta phải coi và phải check cái visa của họ. Và dĩ nhiên nếu mà những người nào mà không có được phép mà làm việc ở đây ở nước Úc này mà chúng ta mướn họ thì chúng ta cũng phải cẩn thận, tại vì đó là cái phạm pháp, thì là chúng ta có thể bị rắc rối nếu mà họ không có visa mà làm việc ở nước Úc này. Dạ.
Dạ vâng. Còn một câu hỏi nữa là những chi phí mà tôi chi trả để xây dựng cơ sở thì có được khấu trừ thuế không? Và nếu mà mượn tiền để mua cơ sở thì sao thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần này đó anh thì nó cũng tùy theo. Thí dụ như có những cái chi phí mà cũng như là set up mở một cái công ty hoặc những cái chi phí mua trang thiết bị dụng cụ đồ nhỏ thì là chúng ta được khai thuế như bình thường. Còn nếu mà mua thí dụ như là để mà xây lên một cái hãng, cái xưởng đồ này nọ hoặc là mua lại một cái cơ sở đồ đó thì chúng ta chỉ khai được một phần mà thôi, tức là dựa theo cái mà chiếc cụ hao mòn và cái cho những cái thiết bị đồ trong đó mà mình mua ra, chứ không thể mà khai toàn bộ được. Và ngoại trừ đó là thí dụ như là mình mua những cái hàng hóa để mà bán hoặc là mua những cái vật liệu, mua cái trang thiết bị đồ thì ok là cũng được, tới tối đa là 20.000 đó anh, là một cái những cái trang thiết bị nào mà mình mua để mà làm ra để mà tạo ra lợi tức là được. Còn nếu mà chúng ta mượn tiền để mà mua những cái cơ sở này, thí dụ như là mình mượn tiền nhà băng hoặc là mượn tiền ở các cơ quan tài chính đồ này nọ, thì những cái chi phí đó chúng ta sẽ được khai khấu trừ thuế như là những cái chi phí mà nó liên quan tới cái công an việc làm của chúng ta ra, là chúng ta cũng được khai thuế cái phần đó.
Dạ vâng, hết phần câu hỏi rồi thì chúng tôi có một số thông tin. Thì thông tin thứ nhất là thưa anh, nghe nói rằng tại Tasmania thì các tiểu thương có thể bị nhân viên sẽ thuế gõ cửa, thì tại sao vậy anh?
Dạ thưa anh, thì như chúng ta biết là sở thuế thường là có những cái hoạt động, tức là đi những cái nơi với những cái tiểu bang khác nhau, những cái vùng khác nhau, và trong đó thì họ sẽ đến để mà thăm viếng, để mà những cái cơ sở làm ăn, đặc biệt là những cái cơ sở nào mà làm qua tiền mặt, tức là quảng cáo là cũng như là tiền chỉ nhận tiền mặt thôi, không xài FPOS hoặc là này nọ, và những cái mà cái cơ sở nào mà làm việc mà không có đi theo đúng cái nó gọi là cái mức chuẩn của cái doanh nghiệp mà ở trong những cái ngành nghề khác nhau đó, thì đó là những cái mà chú sở thuế họ cũng sẽ chú trọng tới. Thì để mà check coi là mình có, thứ nhất là có nộp hồ sơ thuế đúng hạn và cái business activity của chúng ta có khai đầy đủ hay không, để mà họ muốn biết là để mà make sure, để mà chắc chắn là tất cả ai cũng phải làm việc đúng, để mà cũng như là không có cho nó công bằng hết cho những người mà làm business. Tại vì có nhiều nơi họ làm thì họ có thể giá nó rẻ hơn nhưng mà họ không có khai thuế hoặc là không đóng thuế đúng này nọ. Do đó sở thuế cái mục tiêu của họ là họ muốn đến để mà kiểm soát những cái nơi đó, thì những nơi mà họ sẽ, những ngành nghề mà họ sẽ chú trọng tới trong cái chuyến đi của trong cái Tasmania này đó, thì họ dự định là sẽ viếng thăm tới 500 cơ sở ở bên đó. Và thì cái những cái ngành nghề mà họ chú trọng tới là bao gồm là quán cà phê, nhà hàng hoặc là những nơi mà sửa chữa xe cộ, hoặc là những cái nơi mà làm tóc, hoặc là làm móng đồ, nail salon đồ, hoặc là pharmacy, hoặc là những cái bán quần áo, hoặc là những cái tiệm thịt, hoặc là tiệm bán tạp hóa đồ vân vân. Đó là những cái mà họ dự định, và họ dự định là trong cái năm nay là họ sẽ đi đến viếng thăm là 10.000 cơ sở trong toàn nước Úc này. Thì đó là họ sẽ đi đến từng những cái nơi, những cái vùng nào mà thấy là đó là cái những cái người mà làm tiền mặt nhiều và không có khai thuế đúng đồ này nọ đó, thì do đó là họ sẽ đến để thăm. Và thì trước khi họ đi đó, họ cũng có một cái cơ hội để mà, tức là giúp chúng ta những cái cơ sở nhỏ có thể là đến để mà gặp họ, để mà hiểu biết về những cái luật lệ như thế nào, giữ sổ sách như thế nào, và nếu mà làm sai lỗi thì phải như thế nào. Thì họ có những cái chương trình để mà chỉ dẫn cho những cái cơ sở đó ở những cái tiểu bang, ví dụ như là ở Launceston là ngày 18 tháng 3, tức là thứ hai tới đây, thì họ sẽ có ở Pepper Silo Hotel ở đó, và trong đó thì họ có một tiếng để mà dành cho nói chuyện. Và ở thứ hai 25 tây, tức là tuần sau nữa, thì ở Smithton. Và đó là những cái nơi mà họ sẽ có những cái cơ hội để mà cho chúng ta đến để gặp, để mà họ chỉ dẫn. Và thì nếu mà chúng ta ở quý vị ở Tasmania, thì nếu mà trong những cái ngành nghề đó thì chúng ta cũng nên chú ý, và nếu mà được thì nên chuẩn bị để mà nhiều khi họ đến, họ sẽ đến thăm cái cơ sở của chúng ta. Dạ.
Dạ vâng. Anh nói rằng có đến 500 tiểu thương sẽ được viếng thăm vào tháng 3 này, đặc biệt là tại Tasmania, là tại vì nơi đây là cái trạm đầu tiên để ghé, hay là Tasmania có những cái gì đặc biệt để sở thuế chú ý đến không, thưa anh?
Dạ thưa anh, thì tức là họ đi dòng nước Úc chứ không phải là Tasmania là đợt này. Như chúng tôi có thông báo lần trước, những lần trước là họ cũng có đi tới Chinatown ở Sydney, hoặc là ở Box Hill, hoặc là những cái vùng của những cái nơi mà đặc biệt, những cái nơi mà có những người mà buôn bán tiền mặt nhiều đó anh, thì đó là những cái nơi mà họ sẽ chú trọng tới và họ sẽ đi. Thì thông thường á, có những cái như vậy đó, những cái phần lớn như vậy, tức là đi lớn như vậy, thì thường á là họ cũng có thông báo và họ cũng tạo cho chúng ta một cái cơ hội đến gặp họ để mà trình bày và chỉ dẫn cho chúng ta những cái cách thức như thế nào. Thì nếu mà thường á là họ đến những cái cơ sở đó để mà kiểm tra sơ thôi, là check coi là đó mình làm như thế nào và sổ sách mình như thế nào, hoặc là mình có nộp cái thuế activity statement, cái bản báo cáo hoạt động mỗi 3 tháng hay không, và cái thuế lợi tức của mình như thế nào, vân vân. Đó là những cái mà họ sẽ kiểm tra, và nếu mà họ thấy mà có những cái gì mà không đúng thì sau đó họ sẽ quay trở lại, hoặc là họ sẽ yêu cầu chúng ta gửi hồ sơ hết lên cho họ để mà họ kiểm chứng. Thì tới lúc đó nó coi như là một cái cuộc thanh tra. Còn hiện tại đó là một cái mà họ đến để mà họ gặp chúng ta để mà nói chuyện, để mà thì kiểm sơ cái cơ sở của chúng ta. Và nếu mà chúng ta có giữ sổ sách đàng hoàng á, thì là nó đỡ hơn rất là nhiều. Nếu mà mình không có, ví dụ như mình nói là mình mỗi ngày mình nói là tiền mình nó chỉ vô cái Apple machine thôi, tức là vô máy đó thôi, còn cái tiền mặt hỏi có tiền mặt không, nó không, tức là họ sẽ nói là tại sao mà mình làm chắc chắn là cũng phải có người trả tiền mặt, trả tiền này, do đó là mình phải có sổ sách đi để mà ghi cái số tiền mặt đó ra nữa, chứ không phải là chỉ dựa vào cái tiền mà người ta trả vô máy mà thôi. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, thì vậy có lẽ là cũng có nên có một lời để cho quý thính giả là tiểu thương ở ngoài Tasmania cũng an tâm, là đây là một việc kiểm tra định kỳ của sở thuế. Nếu mà chúng ta có đủ giấy tờ khai báo đầy đủ thì chẳng có gì phải quan tâm, phải không anh? Không phải gì phải lo ngại thôi ạ.
Dạ đúng vậy anh. Thì đó là đặc biệt đó, là như chúng tôi có trình bày những lần trước đó, là họ sẽ dựa theo những cái hồ sơ, không phải là họ đến đó, nhưng mà trước khi họ đến đó, thì họ cũng đã kiểm coi cái hồ sơ của chúng ta và những cái khu đó, và có những cái cơ sở nào và làm tiền như thế nào và khai báo như thế nào trong hồ sơ hàng năm của chúng ta. Thì tới lúc đó khi mà họ ra đó thì họ cũng muốn là cũng như kiểm chứng lại coi là nó có đúng như vậy hay không. Thí dụ như là mình nói là cái nơi mình làm việc là mình mở một cái tiệm này, tiệm nail, mà mình không có mướn một người nào hết, nhưng mà đi ra ngoài đó thì họ thấy là nhiều bàn ghế mà, nhưng mà nói tại sao mà không mướn người, là tức là đó là những cái mà họ sẽ chú trọng tới để mà họ biết là mình có thật sự là mình khai báo hay không, tại vì những người đó có thể là làm mà chúng ta không khai báo, vân vân. Đó là những cái mà họ sẽ kiểm, và có thể là họ sẽ đến, họ sẽ hỏi mình một vài câu hỏi về cái cơ sở làm ăn của chúng ta, và họ muốn biết là ok, tiền bạc mình bỏ vô số băng như thế nào, hoặc là tiền mình thâu vô mình làm như thế nào. Thì đó là những cái mà họ chỉ hỏi thôi, chứ họ không có cần coi tất cả hồ sơ của chúng ta, mà họ chỉ có những cái mà để mà, tức là tại vì 500 cái cơ sở ở vòng vòng đó, là họ sẽ đi vòng vòng một cái khu, thì đó là nó cũng thời gian nó cũng nhiều, nhưng mà đâu có bao nhiêu nhân viên, do đó là họ chỉ kiểm sơ thôi. Nhưng mà họ thấy cái nào mà họ thấy mà nghi ngờ thì đó là họ sẽ về, thì bắt đầu đó họ sẽ mới gửi thơ ra để mà chúng ta yêu cầu chúng ta trình giấy tờ. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Đến đây cũng hết giờ dành cho tiết mục Thuế Về Bạn tối nay. Xin cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc. Dạ.
Dạ thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình Thuế Vụ hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày, hoặc có những đề tài mà cho các chương trình sau, thì xin cho chúng tôi biết qua đài SBS Radio, và xin hẹn quý khán giả cũng giờ này chủ nhật tuần sau. Dạ xin cảm ơn anh Phan Bạch. Dạ xin chào.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.